Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, buổi khai khóa chương trình pháp thoại tại giảng đường chùa Ấn Quang đầu năm kỷ sửu 2009 dành cho chương trình vấn đáp để chia sẻ và tháo gỡ những thắc mắc nếu có của quý hành giả Phật tử.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi. Thưa thầy, đầu xuân đến chùa gieo lộc và là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Có rất nhiều người ngộ nhận trong vấn đề này, sự thành công đôi khi trở thành tiêu cực. Mong thầy nói rõ vấn đề này để chúng con hiểu được ý nghĩa đích thực của việc gieo lộc đầu xuân. A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể quý hành giả, khái niệm gieo lộc liên hệ đến động tác trồng, với những nỗ lực bới đất nè, xuống hạt, tưới nước, rồi tạo những điều kiện thuận lợi cần thiết để cho hạt giống nó được trưởng thành và nảy mầm. Nó đến gieo lộc, ta phải hiểu đó là các hành động trồng phước báo hơn là hái lộc đem về nhà. Trong các chùa ở tại Việt Nam thường có trồng, nếu ở trong miền Nam là mai vàng, với cách nói lái chữ mai thành may mắn, thì việc chưng các cây mai và cành mai nhằm mà nói lên cái nguyện vọng chân thành hay là một sự chúc phúc của nhà chùa đối với quần chúng có mặt tại ngôi chùa, rằng là năm mới với 365 ngày sẽ được những thành công như ý. Ngoài ra thì trên các bàn thờ ở gia tiên, thỉnh thoảng các chùa trưng bày các loại trái cây như là vừa, dừa, đủ xài, theo cái cách nói lái trại âm vừa đủ xài, cái là một nguyện vọng hết sức là khiêm tốn, mong sao cho năm nay có được cơm ăn áo mặc chứ không cần phải giàu sang phú quý, nước tường đổ vách gì hết á. Đặc biệt ở các chùa miền Nam còn có thờ và cúng cây quýt á, hay là cây tắc á. Thì cây tắc á, ở trong âm tiếng Quảng và chữ đắc á, là đọc đồng âm, do đó người Trung Hoa có thói quen là xem trái tắc như là đắc lộc, đắc tài, đắc phúc, đắc mọi thứ mà họ có nguyện vọng chân thành hay là hướng về. Do vậy chùa nào có trưng ở trên chánh điện một cây tắc thì thông thường đến hết giờ giao mùa chuyển tiếp của ngày 30 và mùng 1 Tết thì toàn bộ các trái tắc đó sẽ bị lặt sạch xanh xanh. Ở chùa Giác Ngộ mỗi năm chúng mình là mua hai cây, một cây để chánh điện, một cây để nhà tổ. Khoảng 1 giờ khuya của ngày mùng 1 là không còn gì hết ngoài những cành và lá. Và quần chúng lại hiểu cái việc hái trái tắc là ngắt cái bông vạn thọ, hoặc là xin một trái dừa, trái đu đủ, trái xoài hay là trái mãng cầu, rằng năm đó mình sẽ được mọi điều như ý muốn. Nguyện vọng chân thành đó đáng trân trọng, nhưng cách thức thể hiện đó thì cần phải được thay đổi. Bởi vì đạo Phật chủ trương nhân quả, ta không chỉ có những ước mơ bình thường để có thể thành tựu được một sự nghiệp, mà phải nỗ lực có phương pháp với tấm lòng thì ta mới mong hy vọng rằng sự thành công nằm trong tầm tay của ta. Mà không, ước vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều, và cái đó được Đức Phật liệt vào một trong tám phạm trù của khổ đau, cầu bất đắc khổ. Cho nên bảo rằng gieo lọc đầu năm như là một sắc thái văn hóa của Phật giáo Việt Nam, thì trong những ngày xuân ta nên gieo trồng phước đức về phương diện kinh tế để đầu xuôi đuôi lọt cả trọn năm còn lại ta đều làm các hành động hướng về sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Các giá trị của kinh tế thông qua sự lợi nhuận đạt được không phải để vun bồi sự hưởng thụ của bản thân, mà bên cạnh đó còn phải chia sẻ với những ai đang gặp những hoàn cảnh bất hạnh ngang trái hơn là bản thân mình. Đó là một cách thức gieo lọc thiết thực nhất. Nhiều Phật tử đã phát tâm vào những ngày xuân đến các trung tâm từ thiện, có người thì vào trại dưỡng lão, có kẻ đến viện mồ côi, có nhóm thì đến trung tâm khiếm thị, khuyết tật, vân vân, nhằm mang lại niềm vui, nụ cười cho những thành phần cơ nhỡ tại đây. Hội từ thiện Đạo Phật ngày nay của chúng tôi trước Tết và mới hôm qua cũng đã đi khoảng vài chương trình với những trung tâm, mà sự có mặt của chúng ta tại đó đó góp phần tạo ra nụ cười cho các trại viên của trung tâm, bởi vì họ lâm vào hoàn cảnh vừa cô độc vừa đơn độc. Cô độc là nói về mối quan hệ huyết thống về phương diện địa dư, ảnh hưởng đến vật lý, không còn người thân, không còn cha mẹ, không còn quyến thuộc, cho nên sự nương tựa không biết trông mong vào ai, cho nên một mình một bóng mà ở tuổi già mất sức lao động, bệnh tật nhiều và những bế tắc khác, rất nhiều người khó có thể vượt qua được cơn khốn khó. Có kẻ đã bị bắt đưa về các trung tâm, có người xin đơn tình nguyện vào để có được một nơi nương thân gá phận. Nỗi cô độc đó nếu không biết cách làm chủ được dòng cảm xúc sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra trạng thái cô đơn về phương diện tâm lý. Nỗi cô đơn này tạo ra sự khổ đau gấp nhiều lần so với sự đơn độc và cô độc. Cho nên giúp đỡ vào những ngày xuân như thế, ý nghĩa xã hội, giá trị đạo đức, nét đẹp văn hóa sẽ cao hơn nhiều, và các hành động đó được gọi chung là hành động gieo lọc đầu năm. Cho nên khi quý Phật tử có mặt ở các ngôi chùa, đừng nên quan niệm rằng ngắt đơn thuần một cành vạn thọ ở chùa về nhà để trên bàn thờ cha mẹ chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, chuyện đó chỉ là một ước mơ. Còn muốn cha mẹ mình sống thọ thì ta phải chăm sóc sức khỏe của ông bà và có tư vấn của bác sĩ, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tu phúc, tạo đức và hạn chế các nghiệp sát sinh cũng như các hoạt động tùy hỷ với những hành vi dẫn đến sự thương tổn mạng sống. Tập hợp những hành động gieo phúc lộc đó thì ta có được tuổi thọ lâu dài như ý muốn. Đôi lúc chưa chắc ta đã được thành công, huống hồ chỉ là một ước nguyện đơn thuần thông qua các biểu tượng của hoa quả được thờ cúng ở trong các chùa v.v. Chúng ta thử hình dung một sự kiện đơn giản hơn, rằng là hầu như năm nào vào những ngày cận Tết cũng đều có một vị tôn đức qua đời. Nếu thật sự thông qua biểu tượng của các loài hoa và trái cây có thể mang lại những ước nguyện như là dừa, đủ xài, mãn cầu, giãn thọ, thì có lẽ những vị tôn đức đó đã không phải qua đời. Sự sống và chết là một quy luật, và quy luật đó nó liên hệ đến nhân quả của từng cá nhân. Cho nên muốn sống lâu hơn cũng chưa chắc đã được, muốn chết sớm hơn cũng chưa chắc đã được tội nguyện. Và cái quy luật nhân quả đó nó tự tác động vận hành theo cái thế rất là độc lập mà không ai có thể can thiệp được, ngoài trừ phước báo và nỗ lực thiện chí thông qua động cơ chân chính của từng chúng ta. Cho nên nền văn hóa gieo lọc đầu năm nên được thực hiện là những hành động tu phước tạo đức và phát triển các giá trị dân hóa trong đầu năm, để ta tạo cái đà, cái quán tính cho những ngày còn lại đều đi theo chiều hướng tích cực đó. Thì hy vọng rằng những sở nguyện chân thành của chúng ta sẽ được tỏ ý, những nỗ lực chân chính sẽ được thành công, và kết quả là ta là người sống hạnh phúc ở trong các ước nguyện có nỗ lực chân chính của nhân quả. Xin điều câu hỏi khác.
Thưa thầy, việc thắp hương ngày xuân ở các ngôi chùa, nguyện cầu cho một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc, người Phật tử là tập tục văn hóa không thể thiếu, nhưng việc thắp hương đó gây nên sự lãng phí rất lớn trên vai trò của người truyền đạo. Thầy suy nghĩ như thế nào về đề này?
Mối quan tâm của câu hỏi liên hệ trước nhất là sự lãng phí ở trong phong tục thắp hương tại các chùa vào những dịp lễ Tết hoặc là các lễ hội dân hóa liên hệ đến truyền thống tâm linh của đạo Phật. Vấn đề thứ hai cần đặt ra trong câu hỏi này đó là nó có nên hay không. Nếu nên thì ở phạm vi và mức độ nào là vừa. Và thứ ba là ảnh hưởng của việc thắp hương đó đối với sức khỏe của con người như thế nào. Thứ nhất, trong thời đại của Đức Phật, việc thắp hương là hoàn toàn không có. Mấy trăm năm sau khi ngài qua đời, dân hóa thắp hương vẫn không có. Khoảng chừng 300-400 năm trở lại đây, việc thắp hương mới bắt đầu được lan rộng. Hương tại Ấn Độ khác với hình thù vóc dáng của hương Trung Quốc, vốn ảnh hưởng mạnh trong nền văn hóa của Việt Nam. Hương Ấn Độ chủ yếu là hương trầm, với hình thù giống như là một cái hình tam giác với chiều cao khoảng chừng 2-3 cm. Và cái mùi hương đó nó có cái chất kích thích y học để giúp cho người cúng dường đó có được cái hưng phấn mà có thể đọc kinh, ngồi thiền quán, không rơi vào trạng thái ngủ gật ngủ gà. Và do đó tâm của mình được an trú trong cái dòng chảy an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng, thoải mái và thảnh thơi. Ta hiểu lời kinh sâu sắc hơn. Trong suốt thời gian tĩnh tọa có một nén hương hỗ trợ về phương diện y học như vừa nêu. Bây giờ nền văn hóa thắp hương của Trung Hoa và tại Việt Nam không mấy ai để sử dụng các loại hương trầm quý hiếm có ý nghĩa và giá trị về sức khỏe cho con người như vừa nêu, mà phần lớn nó đánh mạnh về góc độ kinh tế. Cho nên các nhà sản xuất hương đã phải dùng các loại hóa chất tạo ra cái mùi thơm, chứ không phải là hương liệu tự nhiên ở trong bản thân của các loại gỗ với các mạt cưa được sử dụng để làm. Và do vậy sử dụng các loại hương này nhiều, ta sẽ bị ảnh hưởng đến tim mạch, phổi và hệ thần kinh nói chung. Trong các chùa ở tại miền Nam và miền Bắc thì chiều cao của ngôi chính điện khoảng chừng 5 mét là nhiều. Các quạt mái được quạt, và nếu ta thắp cả một bó hương gồm 100 cây đi vòng từ ở dưới bàn tổ lên trên chính điện và quay xuống, ít nhất ta mất khoảng 3 phút thì số lượng khói từ 100 cây này tỏa ra với cái sự quay vòng tròn theo cái hướng quằn quằn của quạt mái, thì khói đó sẽ làm cho tất cả mọi người có mặt bị ngạt thở, cay mắt và không thể nào tập trung an trú trong sự tu tập có mặt ở trong chánh điện hay là khuôn gian của ngôi tâm linh. Chính vì thế trong các ngày lễ hội lớn ta đừng nên thắp hương. Thế vào đó là dân hóa nội tại, thắp bằng tâm hương, tức là ta cúng bằng cái tâm của mình. Mà các tổ Trung Hoa đã dạy chúng ta một cái bài cúng rất là sâu sắc: cúng bằng hương giới, tức là đời sống đạo đức; cúng bằng hương định, tức là an tọa tĩnh tại thư lắng của đời sống nội tâm; cúng bằng hương tuệ, tức là trí tuệ hiểu rõ nhân quả, sống với nhân quả để ta làm và mang hạnh phúc cho mình và cho người. ba loại hương đó rất cần thiết, ta không phải tốn tiền nhưng lại tạo các giá trị hết sức là hiện thực và có ý nghĩa cho cuộc đời. Năm 1987 và 88, chúng tôi làm thị giả Hòa Thượng Di Luật tại Từ Ân Thiền Tự, đường Hùng Vương, quận 6. Đây là một cái mô hình chùa hoa có số lượng tín đồ đến bái viếng vào những ngày dịp Tết và lễ hội văn hóa Phật giáo khá đông. Quý vị cứ hình dung một mùa Tết thôi, chúng tôi với tư cách là người làm hương đăng của chánh điện vào thời điểm đó, cứ khoảng 3 phút khi các Phật tử thắp những nén hương hoặc là bó nhang vào trong lư hương, chúng tôi và những người khác phải tháo ra khi các Phật tử quay lưng đi khoảng được 5-10 mét và nhúng vào trong cái xô nước, và chỉ làm công tác đó thôi từ ngày 30 Tết cho đến ngày mùng 8 âm lịch hàng năm, tức là trung bình 8 ngày. Khoảng 10 mấy mét khói hương được chất lên cao. Như vậy ta thấy sự lãng phí về sự đốt hương trong tình huống này là rất là nhiều. Tương tự, các ngôi chùa lớn mà có nền văn hóa của Trung Hoa ảnh hưởng thì việc thắp hương nó còn nhiều hơn thế nữa. Ta có thử hình dung các vị tu sĩ, các Phật tử có mặt tu học bái viếng rồi hành hương tại các ngôi chùa vừa điêu sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do hóa chất được sử dụng trong việc tạo ra các nén hương này như thế nào là điều ta không thể nào phủ định. Do đó là các Phật tử ta nên quan trọng về nội dung hơn là các nghi thức mang tính cách hình thức và biểu tượng thể hiện sự tôn kính của chúng ta dành cho các Đức Phật và các vị Bồ Tát nói chung. Chính vì thế chúng ta nên hạn chế thắp hương càng nhiều càng tốt. Tháng 11 2008 vừa qua, tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần thứ 5 tại Nhật Bản, chúng tôi có cơ hội thăm viếng vài chục ngôi chùa có chiều dài lịch sử mấy trăm năm và thuộc về hàng di tích cấp quốc gia. Thì tuyệt nhiên việc thắp hương ở trong điện Phật là không có. Trước cái chánh điện với một khoảng cách khoảng từ 5 cho đến 10 mét, các ngôi chùa này đã đặt các lư hương thật là to. Các Phật tử nào có truyền thống bái viếng và tín ngưỡng ảnh hưởng từ nền văn hóa ở Trung Hoa có thể cấm những thẻ hương ở phía bên ngoài và vào bên trong là không hề có khói. Như vậy không làm ảnh hưởng đến sự tu tập và quán niệm, ngồi thiền, tĩnh tọa, quán chiếu của các hành giả đang có mặt bên trong, lại càng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đã có mặt. Điều đó nó còn tạo ra tính an toàn về chữa cháy, bởi vì ta thắp hương nhiều quá mà bất cẩn sơ ý có thể làm phát hỏa một ngôi chùa. Cách đây 1.5 năm, Như Lai Thiền Tự tại San Francisco, California, do vì thắp hương và bất cẩn vào ban đêm, cả ngôi chùa đã cháy rụi thành tro bụi. Cách đây vài tháng, chùa Pháp Quang quận 4 cũng vì bất cẩn việc thắp hương và đốt nến vào ban đêm mà cả chánh điện chỉ còn lại là tro cát. Do đó tôn kính Phật mà không biết cách thức thể hiện đôi lúc có thể làm thương tổn sức khỏe của chúng ta và làm ảnh hưởng đến tượng và sự sang trọng trong việc trang nghiêm thờ phượng của các ngôi chùa. Nhiều ngôi chùa sơn son thép vàng các tượng Phật với lòng tôn kính nhất, chỉ cần một mùa Tết hay một mùa lễ hội Du Lan thắp hương không giới hạn thì số tiền để làm lại các tượng mới đó nó mất gấp 100 lần so với các thẻ hương mà chúng ta đốt. Như vậy việc đốt hương trong tình huống đó là có phước hay là không, mỗi người hãy tự suy nghĩ và tìm cho mình một câu trả lời và giải đáp thích hợp. Mỗi bữa tối tại các chùa khi làm lễ, bài nguyện hương lúc nào cũng là giới hương, định hương và huệ hương, mà rất tiếc trên thực tế chúng ta có khuynh hướng làm ngược lại. Cho nên cúng dường các Đức Phật bằng cách dấn thân phụng sự xã hội, làm lợi ích cho cuộc đời, như là tông chỉ mà Đức Phật đã dạy ở trong luật tạng của những vị xuất gia. Chúng tôi cho rằng đó là cách tôn kính Đức Phật thiết thứ nhất, mà giá trị xã hội, giá trị nhân văn của các hành động này sẽ mang lại niềm vui nụ cười và giúp cho những người chưa biết đạo Phật có cơ hội để trở thành Phật tử ở hiện tại và trong tương lai. Làm được việc đó, vài việc hạn chế một cách tối đa sự phung phí các chi tiêu không cần thiết ảnh hưởng đến sức khỏe, ta còn tạo ra các giá trị đạo đức tâm linh mà ý nghĩa của nó là có mặt và ảnh hưởng tốt cho cuộc đời. Với những điều đó, chúng tôi mong rằng quý vị hãy suy nghĩ nhiều hơn nữa và hợp tác cùng với các nhà chùa để hạn chế việc thắp hương một cách tối đa. Trong chùa chỉ cần có một thẻ hương được thắp lên là đủ, và nếu cần thiết ta có thể để các loại hương điện tử để tượng trưng sự tôn kính là đủ rồi, để ta có thể đảm bảo được sự an toàn cứu quả chữa lửa cho các ngôi chùa và không làm thương tổn đến việc tu học và hành trì của các hành giả nói chung. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy cho con hỏi, đạo Phật lấy học thuyết duyên khởi làm nền tảng chính, tại sao ở các ngôi chùa đa số đều có bàn ghi cúng sao giải hạn cầu an đầu năm, đó có phải là mê tín chăng?
Trong câu hỏi có khái niệm nói về trọng tâm triết lý của Phật giáo là duyên khởi, và dựa vào khái niệm này chúng tôi xin chia sẻ các nguyên nhân như là phương tiện và các hành động như là một sự sai lầm gắn liền với cái phong tục tập quán của dân gian. Có rất nhiều ngôi chùa mà sự chủ trương của các vị sư trụ trì đó là không tán đồng và khuếch trương các hoạt động mê tín dị đoan thông qua cúng sao hạn để giải cái ách hạn của mình trong năm, mà theo quan niệm mê tín của người Trung Hoa là những sao nặng như là cái đô la bạch vân vân sẽ làm cho người đó hao tài tốn của, bệnh tật mất mát, công việc làm ăn thua lỗ và nhiều cái vụ thư kiện ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản khác nữa. Do vì phương tiện và đáp ứng các cái nhu cầu chưa hiểu đạo của những người mới bắt đầu đến chùa, mà nhiều chùa đã phải làm cái chuyện mà họ không muốn làm. Khi vào các khóa lễ vào ngày mùng 8 tháng Giêng, người Phật tử vẫn còn mang trong đầu một tâm trạng rằng hôm nay tôi đến chùa để dâng lễ nhương tinh giải hạn, tức là cúng sao để cầu an. Và nếu ta theo dõi cả một cái chương trình của ngày lễ mùng 8, chẳng thấy cúng sao chi hết. Cúng kinh dược sư, cúng kinh phổ môn, cúng thỉnh thề khóa để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia được hưng thịnh, gia đình được phát triển về kinh tế, mọi người được hạnh phúc và ấm no. Tại sao nó có sự chéo cả ngọng như thế này? Như chúng tôi vừa nói, đó là tính duyên khể cung và cầu. Cái cung là thuộc về nhà chùa, cái cầu thuộc về quần chúng mê tín và chưa hiểu được đạo lý đạo Phật một cách sốt sáng. Thay vì loại trừ một cách hẳn hồi và không nhận các cái khóa lễ như yêu cầu nguyện vọng của quần chúng, thì những người mê tín đó sẽ đi đến các thầy pháp, thầy bùa, thầy cúng, hoặc nếu đến nhà thờ thì có lẽ rằng những người đó sẽ không còn là Phật tử nữa, mà cơ hội trở thành Phật tử ở trong tương lai cũng là một điều rất là xa mờ. Cho nên phương tiện và vào khi đọc nội dung kinh dược sư, ta học được các dược chất tâm linh để giải phóng lòng tham, lòng sân, lòng si, trị liệu những bế tắc về cảm xúc, về tâm lý, về hành động, điều chỉnh các thói quen như là những quán tính, vân vân. Thì lúc đó con người chúng ta sẽ có được sự cập nhật về tri thức nhân quả để ta tự điều chỉnh các kiến thức sai lầm do mê tín gì đâu mà ra. Mà trong đó việc cúng sao để giải hạn là một điều không thể nào không được quan tâm hàng đầu. Thứ hai là nhiều ngôi chùa không ứng xử như là học thuyết duyên khể do cung cầu như là một phương tiện để giúp cho người chưa biết đạo biết được đạo, và xem đó như là một hoạt động tín ngưỡng và bài vẽ rất nhiều hình thái cúng kiến khác nhau. Đọc những cái bài dân cúng sớ của Nho giáo, của Lão giáo, của dân gian, mà nội dung của nó hoàn toàn đi ngược đến triết lý nhân quả của đạo Phật. Kết quả là người cúng có được cái sự trấn an tạm thời rằng ngôi chùa đó với Đức Phật và các vị thầy, các sư cô đã gia hộ cho mình, cho nên họ có một khích lệ tâm lý cần thiết. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục chầu trực ở trong tâm thức của những người này khi nghĩ rằng năm nay mình có một cái sao xấu chiếu mệnh theo dõi rình rập như là những tên biệt kích, chỉ chờ ta sơ hở bất cứ lúc nào hoặc phước hết là có thể thương tổn và thôn tính chúng ta. Cái nỗi sợ hãi ngấm ngầm thường trực đó nó có tác hại rất nhiều lần với cái giá trị được trấn an về phương diện tâm lý mà các chùa do không hiểu có thể mang lại cho chúng ta trong lúc ta đang có một nhu cầu. Người Trung Hoa quan niệm rằng vũ trụ bao la này, vận mệnh của con người được quy định bởi 26 vị sao nhị thập bát tú, và nó diễn ra theo kiểu có khi là chu kỳ, có khi là định kỳ, có khi là hạn kỳ. Tam tai nó thuộc về hạn kỳ mà cũng là định kỳ, và cái hoạt động của nó là cái chu kỳ cứ mấy năm một lần, một lần như vậy là 3 năm. Ai bị rơi vào 3 năm tam tai thì hầu như là suốt thời gian gần 1000 ngày đó họ về dạt với đầu tư, và do vậy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể phát triển về phương diện kinh tế do chỉ vì tin vào một niềm tin mê tín. Ta nên nhớ thế giới của phương Tây đâu có niềm tin mê tín của 26 vì sao như là Trung Hoa ấy, thế mà nền kinh tế và sự làm giàu của họ là hơn hẳn người Trung Quốc và châu Á chúng ta về phương diện này. Các tỷ phú phần lớn là người phương Tây. Nếu thật sự sao có một cái quyết định chiếu mệnh thì có lẽ người châu Á cúng sao phải là người giàu nhất, phải không ạ? Trên thực tế, giàu và nghèo thuộc về nỗ lực chân chính của nghề nghiệp, biết đầu tư, có phương pháp, và do vậy cái khoản lợi dư trong kinh tế sẽ có mặt chào đón chúng ta như là một phần thưởng xứng đáng. Do đó quý vị là những người Phật tử, ta hãy thử làm bắt đầu từ năm nay không cúng sao hạn nữa, mà đến những ngày Tết hay là ngày mùng 8 tháng Giêng, thay vì dân gian quan niệm mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng trời, mùng 10 cúng đất, sao, trời và đất tạo ra một cái vũ trụ quan, và có người như là một cái một phần rất là nhỏ, như là một thực thể tồn tại, do đó phải vận hành làm hài lòng các vì sao, các thần linh và thượng đế để ta được sự bình an ở trong suốt một năm. Thế vào đó thì ta hãy nỗ lực gieo trồng phước đức, và chính những điều này sẽ trở thành là vị thần hộ pháp cho chúng ta trong những lúc ta có nhu cầu. Phước là hộ pháp, lời cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác. Các vì sao không thể làm gì hết, bởi vì sao là các định tinh và các hành tinh vận hành theo quỹ đạo của các hệ mặt trời mà nó trực thuộc. Trong vũ trụ bao la này, ban đêm nhìn về trăng sao ta thấy hàng ngàn vì sao lấp lánh, không có nghĩa là có một cái ngôi sao đang chiếu sáng. Có nhiều ngôi sao đã trở thành các thạch thể, các thiên thể, bởi vì nó bị phá vỡ cách đây hàng năm ánh sáng, hàng trăm năm, vì con mắt chúng ta tiếp xúc và cái thực tế nó đang diễn ra là có một khoảng cách rất lớn. Do đó nó là một hành tinh, có lúc là một trái đất như là quả địa cầu mà ta đang sống, và do vậy tất cả những gì có chức năng tiếp ánh sáng của mặt trời thì ban đêm nó sẽ tỏa ra, và sự tỏa ra tạo ra sự lấp lánh dưới cái góc nhìn quang học có giới hạn của con mắt người phàm, và do vậy ta bảo rằng đó là những vị sao chiếu mạng. Trên thực tế thì không, vận mệnh của con người do phước hay là nghiệp xấu chúng ta tạo ra. Ta chính là người đạo diễn và cũng chính là diễn viên, là người viết kịch bản, người đóng vai chính và cũng là người thủ vai phụ. Tất cả mọi lời thoại dù là độc thoại cũng chỉ là tâm ta, tất cả các hành động cũng chỉ trên thân thể và ảnh hưởng đến môi trường và con người xung quanh. Thay vì sợ nơm nớp để cầu nguyện các vì sao chiếu mạng thì ta hãy tạo ra niềm vui và sự hân hoan trong việc gieo trồng phước báo với các hoạt động ích nước lễ người, như là chủ trương phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, thì lúc đó không có điều xấu nào có thể thương tổn đến ta được. Phước báo cũng giống như là chiếc áo giáp, có thể tạo ra sự an ninh về tính mạng khi ta tiếp xúc với phong ba bão táp nghịch cảnh của cuộc đời. Phước báo cũng như là chiếc áo mưa, có mặc ở cái mùa mưa ta vẫn không bị thấm ướt và bị rung vì lạnh. Và do vậy nếu không gieo trồng phước báo mà cứ sợ cúng các thần linh với cái yêu cầu ô dù chù dập quan tâm đến mình, thì nếu các thần linh mà làm được như thế, các thần linh đó là đáng khinh chứ không phải là đáng kính. Bởi vì chỉ có ai quỳ lạy cúng bái mình thì mình mới gia hộ, còn những người không quỳ lạy cúng bái thì mình chu dập cho đến chết. Thì những người như thế là thất đức ác nhân vô cùng, chứ không phải là nhân từ đạo đức để chúng ta quy ngưỡng và hướng về. Huống hồ trên thực tế các thần linh nếu có cũng không thể sống ngoài quy luật của nhân quả, lấy đâu ta phải lệ thuộc vào họ. Lệ thuộc vào họ khi được khi mất, mà phần lớn thì không. Còn lệ thuộc vào phước báo của chính mình, ta làm chủ vận mệnh và ta có thể thành tựu tất cả những ước muốn chân chính ở ngay trong đời sống hiện tại này, chứ không nhất thiết phải chờ sau khi chết mới hưởng được quả phúc. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ con chào thầy, con tính hỏi thầy một cái câu hỏi là trong tất cả các kinh của Phật và những cái lời thuyết giảng mà về cái pháp môn mà tu tịnh độ, tức là khuyên tất cả mọi người là bỏ những cái sắc cảnh bên ngoài. Nhưng mà bây giờ con hỏi thầy, nếu như mà một cái vị hành giả nào đó bỏ tất cả các sắc cảnh bên ngoài mà họ dùng một cái phương pháp niệm Phật trong một cái trạng thái nhất tâm, để khi mà trong một cái trạng thái mà một cái cơn buồn ngủ ập tới, thì có thể là tách một cái thân thứ hai để đi vào trong những cái cảnh giới bên trong. Thì những cái cảnh giới bên trong thì có những cái hiện tượng ban đầu thì có những cái hình ảnh mà ma quái, và sau đó họ dùng những cái phương pháp niệm Phật và khống chế được, đẩy lùi được những cái cơn gió nghiệp trong đó, và họ sẽ tiếp tục họ đi nữa. Thì những cái giấc mơ, bởi vì họ biết mình là đi bằng một cái thân thứ hai, thì họ sẽ có những cái giấc mơ họ bay bổng, họ có nghĩa là ước muốn tất cả những cái gì cũng được. Ví dụ như trong cái cuộc đời này mà
nói gọn lại cái câu hỏi đó, nói gọn lại, khỏi cần giải thích, nên nói gọn câu hỏi.
Dạ thì con muốn xin hỏi thầy là nếu như một cái trạng thái này thì mà trong cái nhà Phật nói là một cái pháp môn tịnh độ, là một cái pháp môn định tâm không có khởi niệm, khống chế các vọng tưởng, nhưng mà nếu mà dùng một cái pháp môn này thì có cái ưu khuyết điểm gì không? Dạ xin thầy hãy hoan nghỉ giải thích. A Di Đà Phật.
Nội dung của câu hỏi liên hệ đến hai vấn đề. Vấn đề một đó là cái tính thích ứng về căn cơ đối tượng của người hành trì. Vấn đề hai liên hệ đến giá trị thực tiễn của nó đối với đối tượng hành trì. Trong vấn đề một đó thì chúng tôi phải nói thẳng một điều: rất nhiều người Phật tử chúng ta đang rơi vào cái sự lý tưởng hóa trong sự hành trì, áp dụng phương pháp và cái gu tâm linh của người xuất gia trong pháp môn của tịnh độ, cho nên tu tập một cách rốt ráo để có thể đạt được giải thoát theo chiều hướng nhất tâm bất loạn mà kinh A Di Đà nêu ra như là một cái thước đo và điều kiện tiên quyết để có thể đạt được những gì mà mình muốn từ pháp môn này. Trên thực tế thì cái gu và nhu cầu tâm linh của người tại gia và xuất gia là không nên giống nhau. Đây là điều mà Đức Phật đã xác định rất rõ trong rất nhiều bài kinh. Vì người tại gia còn có trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, quốc gia, toàn cầu và hành tinh này. Người xuất gia thì giảm bớt các cái trách vụ đó, dấn thân bằng tinh thần bình đẳng, xem tất cả người thân và người sơ cũng không có sự khác biệt, để thiện lòng từ bi một cách tuyệt đối và đóng góp cho những người hữu duyên để giúp cho họ vơi đi nỗi khổ và tăng trưởng niềm an vui. Cho nên con được hành trì bất cứ một pháp môn nào của người xuất gia là nằm ở chỗ đạt được sự rốt ráo thanh tịnh của tâm, rũ bỏ các phiền não để trở thành người chứng đắc ở ngay hiện đời, trên cơ sở đó giúp đời được an vui. Còn người tại gia thì không cần thiết phải như thế. Nếu người tại gia nào có cảm giác không cảm thấy thỏa mãn với hạnh phúc phước báo mà mình có thể đạt được từ phương diện nhân thừa, nói theo dân gian là nhân bản, ta có thể phát nguyện trở thành người xuất gia. Còn mà không, với tư cách là tại gia, ta không cần phải giải thoát, ta không cần phải tu tập các cố kiệu như người tu, ta không cần phải nhập cảng nguyên si phương pháp và chương trình tu học của người xuất gia, nhất tâm bất loạn về gia đình của mình. Vì làm như thế, mối quan hệ các thành viên trong gia đình và nhất là quan hệ vợ chồng sẽ có vấn đề. Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều gia đình và lắng nghe được nhiều cái câu chuyện vợ tu tập rốt ráo thì chồng có vấn đề, chồng tu tập rốt ráo thì vợ có vấn đề, và dần già rồi người còn lại có ác cảm và mặc cảm với Đức Phật. Bởi vì kể từ khi vợ và chồng tôi theo Phật rồi thì hầu như là tôi không còn được quan tâm, không còn được đối lưu, không còn có mối quan hệ như là trước đây nữa. Xuất gia thì không dám, mở tại gia thì sống như là tâm trạng của người tu. Cho nên tại gia và xuất gia nó cứ bị lẫn lộn giữa hai con đường. Và kết quả là ta không hoàn thiện được cái trách vụ của tại gia, ta cũng không hoàn tất được cái giá trị tâm linh cao nhất của người xuất gia. Do đó là người tại gia, ta chỉ cần sống gieo trồng phước báo để có thể được hạnh phúc ở hiện đời, và chia sẻ cái phước báo đó cho người khác để không bị lúng lúc sâu trong sự và chủ nghĩa hưởng thụ. Như đó là đủ rồi. Còn không thỏa mãn, ta chọn con đường tâm linh xuất gia. Như vậy pháp môn niệm Phật đối với người tại gia không nhất thiết phải tu tập nhất tâm bất loạn, làm chủ tất cả các giác quan và tu như là một người giải thoát. Giả sử có muốn cũng chưa chắc đã đạt được, bởi vì những giới hạn và hoàn cảnh người tại gia không cho phép. Cho nên người tại gia chỉ cần mỗi ngày có một thời kinh 30 phút hay là 1 giờ đồng hồ. Trong lúc ta buôn bán, làm ăn, giao lưu, tập thể dục, ta có thể niệm Phật để cho tâm tư của mình nó không bị bấn loạn chạy theo những nỗi lo, những phiền muộn của quá khứ, những kỳ vọng trong tương lai mà không có giá trị của nhân quả ở hiện thực. Để ta bảo tồn được cái năng lượng không bị tổn thất trong những cái ký ức và hướng về tương lai. Thì lúc đó, cái việc tái tạo của nguồn năng lượng ở hiện tại sẽ làm cho người đó sống khỏe, sống thọ, sống có ích và sống hạnh phúc. Như đó là đã đầy đủ với người tại gia rồi, cho nên ta không cần phải tu rốt ráo như người xuất gia. Điều thứ hai, nói về vấn đề tính giá trị của pháp môn, khi mà ta thực tập rốt ráo thì cái đạt được là gì? Nếu cái sự rốt ráo đó nó làm cho mình trở thành như là quan không, tức là không còn tri giác, mắt không còn thấy, tay không còn nghe, mũi không còn ngửi, lưỡi không còn nếm, tha không còn xúc chạm, ý không còn hình dung và tưởng tượng, thì có lẽ chẳng ai bận tâm tu tập pháp môn nhất tâm bất loạn để làm gì. Ta biết trong giai đoạn đầu khi tu tập chuyên sâu vào trong pháp môn, việc hạn chế đối cảnh để làm cho việc chuyên nhất được diễn ra một cách tốt nhất. Nhưng khi kết quả của sự thực tập ở trong lúc yên tĩnh và một mình đã được thành công, thì hành giả bắt đầu xuống núi, mà nói theo thiền học là thõng tay vào chợ, để tiếp xúc với các nghịch cảnh mà lúc đó tâm mình vẫn được bất loạn, không vọng tưởng, không mong cầu, vẫn đạt được chánh niệm tỉnh thức như nhiên tự tại, thì lúc đó ta được xem là người thành công. Nói cách khác là làm chủ được tất cả các phiền não và chuyển hóa nó theo chiều hướng tích cực, để không bị để lại trong tâm thức và hành động bất cứ một phản ứng phụ tiêu cực nào. Như vậy, nói một cách bao quát, dù là người xuất gia ở mức độ cao nhất hay là người tại gia ở mức độ bình dân nhất và phổ thông nhất, việc thực tập pháp môn niệm Phật cũng giống như là thiền tông và mật tông và các pháp môn còn lại, làm cho tâm của hành giả rũ bỏ được những sự chấp trước, quên đi các phiền não và âu lo, sống một cách có ý nghĩa trong đời sống thiết thực này, để làm việc nhiều hơn nữa, tinh tấn gieo trồng các phước báo, để có thể nhìn thấy và có được niềm vui từ những nỗ lực chân chính và thành công của chúng ta. Và nhất là ta không bị căng thẳng về thần kinh, và dĩ nhiên không dẫn đến những cái khủng hoảng về tâm lý có thể dẫn đến tình trạng bị mát man, cuồng ảo tưởng, hoặc là bị hư hoàn toàn hệ thống dây thần kinh thực vật, mà làm cho người đó có cảm giác là sợ hãi người khác hại mình, lừa dối mình, qua mặt mình, hoặc là thương tổn đến quyền lợi của bản thân mình, v.v. thì sự thực tập niệm Phật ở mức độ dù là sâu hay cạn đều có kết quả cho chúng ta được như thế, với điều kiện ta không nên mong cầu Đức Phật ban phước để hạn chế các quả như ta đã từng tôn thờ Thượng Đế và các thần linh một cách mê tín như trước đây khi đến với Đạo Phật. Thì với cái sự thực tập đó thì nỗi lo, niềm đau, buồn rầu mới bắt đầu được rơi rụng như là các trái sầu riêng rơi rớt vào ban đêm. Lúc đó ta trở thành là người nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Xin nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, xin thầy cho con hỏi. Vào cái đêm trừ tịch á, thì phần đông á thì mọi người đến chùa lễ Phật khấn nguyện cho một năm mới ban phước lành. Mà đạo Phật á lấy cái con người là nhân tố chánh, bản thân mình tự nỗ lực. Mà phần đông á con người khấn nguyện ở đấng thần linh cầu trời ban phước. Xin thầy cho con hỏi là nó được lý giải như thế nào, ở góc độ nào? Xin cảm ơn thầy.
Cầu nguyện như là một cái nguyện động chân chính đã có mặt với con người kể từ khi con người không lý giải được các thiên tai và những cái rủi ro diễn ra ảnh hưởng đến mạng sống và sự thương tật của bản thân mình. Và mỗi khi con người đặt trọng tâm vào sự cầu nguyện dưới góc độ của tôn giáo, cái năng lực trấn an nó tạo ra một kháng thể để giúp chúng ta có cảm giác được bình an. Điều đó có ý nghĩa và có giá trị ở một mức định nhất định nào. Ta thử hình dung lại câu chuyện có thật được dựng thành phim Titanic. Thì trong lúc mà chiếc thuyền nó được ngắm chìm xuống lòng biển với cái độ lạnh âm mấy chục độ, biết bao nhiêu người hoảng hốt bỏ chạy tìm lấy mạng sống. Có kẻ thì dú tiền vào những người cảnh sát trên tàu để có được cơ hội nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ mà ra đi. Có kẻ phải giả dạng làm người nữ để được cái quyền ưu tiên được sống. Có kẻ bất chấp luôn cả những cái quy định để có thể lừa lọc qua mặt được người khác để có được cái sự sống còn. Xa xa ta nhìn thấy một vị mục sư và những người tín đồ thuần thành đang cầm quyển kinh thánh tụng với cái gương mặt méo xò. Vị linh mục đang tụng và yêu cầu các tín đồ của mình hãy cầu Thượng Đế đến để cứu giúp, mang cho sự sống còn. Các tín đồ thành tâm nhắm mắt lại với sự bình yên. Trong khi đó vị mục sư đó thì không có được sự an lạc nội tại. Các tín đồ bám víu vào chiếc áo của vị mục sư thì bắt đầu chìm và tất cả cùng chết. Nếu phân tích về cận tử nghiệp và tái sanh của Đạo Phật thì những tín đồ đang tĩnh tâm niệm những câu kinh với niềm tin tưởng Chúa sẽ đến có cái chết một cách rất là an lành, và kết quả là tái sanh trong tương lai họ có một cái tâm lý hết sức là vững chãi. Còn vị mục sư hướng dẫn người khác chỉ bằng cái kiến thức như là học thuyết chứ không phải bằng sự thực tập mà mình đã trải nghiệm qua, cho nên mặt méo, buồn rầu và lo, cho nên cái chết đó dẫn đến một sự khủng hoảng mà tiến trình tái sanh chắc chắn sẽ rơi vào một cảnh giới xấu. Do đó từ câu chuyện này ta thấy khi nỗi khổ niềm đau mà nỗi đau đớn nhất là cái chết diễn ra, biết bao nhiêu con người đã cầu nguyện, có Thượng Đế nào đã đến, có thần linh nào đã có mặt, có bao giờ những người khuất mắt của bài đã xuất hiện để giúp đỡ đâu. Phần lớn là xe cứu thương, là các đoàn từ thiện, là hội chữ thập đỏ, là những người phản chiến, là những người yêu chuộng hòa bình, là những người làm công tác an sinh xã hội, là những người có tấm lòng rộng lượng từ bi, và những con người thấy nỗi đau của người khác như là một phần đau của chính bản thân mình, cứu giúp với tình người, xóa bỏ tôn giáo, ranh giới, sắc tộc, màu da, giới tính, vân vân. Những nghĩa cử đó rất cao thượng và đáng trân trọng biết dường nào. Cho nên lời cầu nguyện muốn có được kết quả, nó phải có những nhân tố gieo trồng từ trước, mà sự cầu nguyện sẽ trở thành như là một chất xúc tác để làm cho nó được trổ quả trong thời điểm mà chúng ta đang cần, để vượt qua sự khốn khó và khổ đau. Ngược lại, các phước báo về cái nhân mà ta đang mong mỏi chưa từng được gieo trồng, thì dầu có cầu nguyện từ kiếp này sang kiếp khác, thậm chí là trăm nghìn kiếp, cát là cát, cát không thể thành cơm, thì dầu có mong cầu cát thành cơm cũng không bao giờ có được. Giả sử một tôn giáo nào, một người liều mạng nào hứa hẹn cho chúng ta như thế, thì ta vẫn phải biết rằng ta đang ăn những chiếc bánh dẻ chỉ no bằng ảo giác của cảm xúc, chứ không bao giờ no bằng hiện thực của bao tử để tạo ra những dưỡng chất cho lục phủ ngũ tạng và sự sống của chúng ta. Nhân quả đành là như thế, không thể có một câu hỏi nào khác, một giải đáp nào khác. Quý vị có thể đặt ra một tình huống: tại sao có rất nhiều người đi vượt biên kể lại rằng trong lúc thập tử nhất sinh họ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, có người nói niệm Thượng Đế Ala, có người thì nói Đức Mẹ Maria đã đến cứu giúp họ. Họ không hề biết bơi, bập bình trên sông nước mấy chục ngày mà vẫn còn sống còn bình an vô sự. Để trả lời câu hỏi đó, ta tự hỏi trong số mấy triệu người Việt Nam có mặt ở trên các quốc gia ở phương Tây sau năm 45, 50% trong số đó đã làm mồi cho cá. Trong nỗi khổ đau cùng cực thì sự thành tâm của con người lúc nào cũng là tuyệt đối. Như vậy bao nhiêu người đã sống, bao nhiêu người đã chết, cái chết đó cho từ đâu, cái sống đó từ phương diện gì? Người có niềm tin tôn giáo với những lời cầu nguyện nghĩ rằng Thượng Đế, Thánh A-la, Bồ Tát Quan Thế Âm đã gia tay từ bi hay là nhân ái cứu độ cho mình, thì ta thử hỏi vậy tại sao những người khác cũng cùng cảnh huống và thậm chí là khổ đau hơn chúng ta nữa, cũng thành tâm cầu nguyện ngày và đêm mà họ lại không có còi để sống? Vì họ không có đủ các hạt giống gieo trồng về phước báo và tử thọ để kéo dài và vượt qua cái cơn khủng hoảng của sống và chết. Trong khi đó những người khác có gieo trồng thì được vượt qua cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á cách đây 4 năm. Một bé gái mới 3 tháng tuổi sống nhân răng mấy ngày trên mặt nước, ai có thể suy nghĩ được đó là một sự diện màu nhiệm theo kiểu gì? Cô bé 3 tuổi chưa phải làm lễ bắp tích trở thành tín đồ của một tôn giáo nào, ý niệm về tôn giáo hoàn toàn không có trong đầu của cô ta. Tại sao cô ta lại sống? Chỉ có cách lý giải rằng cái phước về tuổi thọ mà cô ta đã gieo trồng nó trội hơn rất nhiều người bị chết chìm, chết đau ở trong cái cơn sóng thần đó, làm cho cô ta được sống, chứ không phải có Thượng Đế thần linh nào. Bởi vì bên cạnh cô ta cũng có hàng trăm các cô bé, các cậu bé tương tự, tại sao lại không sống được? Cho nên nhân quả nó quyết định đến sống và chết, quyết định đến tuổi thọ và yểu. Và dĩ nhiên nhân quả phải là sự cố định, nó thay đổi tùy theo nhân, điều kiện, môi trường, tác ý, động cơ, mục đích của con người. Có khi thì phát triển theo chiều hướng tốt hơn, có khi thì giảm thiểu theo chiều hướng tiêu cực hơn, vân vân. Do đó ta phải hiểu lời cầu nguyện cũng giống như là một cái móc cọc. Ta thọt vào trong một cái kho hàng, nếu trong đó không có một hàng hóa nào, móc tới móc lui, quèo ngang quèo dọc, quèo trên quèo dưới, quèo năm qua tháng lại, móc ra cũng là cái móc cầu thôi, không có gì hết. Còn nếu cái kho hàng đầy ắp, ta chỉ cần đưa tay vào quơ một cái là dính, không dính cái này thì lại dính cái khác. Cái phước về tử thọ cũng như thế, lời cầu nguyện trở thành một móc cầu để cho phước đó nó được xuất hiện trong lúc chúng ta có nhu cầu. Cách lý giải này hoàn toàn phù hợp với đạo lý tứ diệu đế, được xem là triết lý trọng tâm nhất và sáng tạo nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta. Pháp môn nào, con đường tâm linh nào mà không dựa trên nhân quả thì không có ăn chắc mặc bền. Những lời hứa hẹn không có gì là đảm bảo, những lời chấn an, những cảm giác bình an khi được nghĩ rằng có người khác gia hộ cho mình cũng chỉ tạm thời, chóng vánh sẽ trôi qua. Chỉ có phước báo nhân quả ta gieo trồng tiếp tục, gieo hoài gieo mãi không thỏa mãn, không hài lòng, thì ta mới có thể vượt qua những cơn khốn khó. Nói tóm lại, người Phật tử không nên để tâm bị vướng víu vào những cái lời cầu nguyện mà không hề có chủ nghĩa hiện thực của hành vi. Đó là lý do Đạo Phật Đại Thừa đã nắng tạo ra hình tượng của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mỗi một con người có hai bàn tay, làm 8 tiếng mỗi ngày là thấy muốn mệt rồi. 8 tiếng sinh hoạt gia đình, 8 giờ để ngủ, tạo ra năng lượng sinh học của cơ thể. Bây giờ Đức Phật đẻ ra một hình tượng có đến cả 1.000 bàn tay để cho thấy ta phải làm phước, gieo trồng phục vụ cho xã hội và cuộc đời nhiều gấp 500 lần với cái nhu cầu ta cần có thực tế. Và chính đó là vị thần đại hộ pháp bảo hộ cho chúng ta. Lúc đó ta không cần cầu gì cả, nó vẫn có. Bởi vì cứ đào giếng đi thì nó sẽ có nước đến một độ sâu nhất định nào đó, tùy theo địa chất và cái vùng địa lý mà chúng ta đang đào. Còn không có đào giếng mà ngồi cầu có nước, cứ cầu đi, có không? Chắc chắn không. Cho nên thà cứ nỗ lực làm, cái gì ta cũng sẽ được. Vấn đề còn lại là chống hay là chạy. Còn không làm, vấn đề không phải là chống và chày, mà vấn đề là phi hiện thực, cho nên kết quả không bao giờ có. Xin đi câu hỏi khác.
Cảm ơn Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con thường đi chùa đầu năm để cầu nguyện cho gia đình con, nhưng con chỉ thường cầu cho gia đình bản thân con được giàu sang sống thọ. Việc cầu như vậy có ngược phải là tâm tham không, thưa Thầy?
Có mấy Phật tử bình giải tay trái từ trên nhìn xuống nói phải quá chứ. Tham có hai loại: tham tích cực và tham tiêu cực. Tham tiêu cực là xấu, tham tích cực là đáng khích lệ và nên. Thuật ngữ Phật học gọi tham tích cực là dục như ý túc, là những điều ước nguyện cần được thực hiện với nội dung và giá trị để phụng sự cho cuộc đời. Cái đó được hiểu như là lý tưởng. Đó là những ước nguyện chân thành, những điều ước muốn tốt và những lời cầu chúc tốt đẹp. Ví dụ như ta cầu thế giới hòa bình, quốc gia an lạc, con người bình an, nạn khủng hoảng kinh tế thị trường sẽ được khắc phục trong năm 2009, để niềm vui nụ cười có thể nở trên gương mặt của mỗi con người. Thì tất cả những điều đó bảo rằng đây là tham quá là không nên, bởi vì nó phản ánh cái thái độ nhận xét tiêu cực soi mói. Mà trên thực tế không ai là không muốn mình là có được cơ hội hưởng được những cái chất liệu an lạc hạnh phúc này. Ngày 30 cho đến ngày mùng 3 Tết, nơi các chùa đó, số lượng Phật tử từ người lớn cho đến người trẻ dập dìu dẫn dắt nhau đến chùa để làm lễ bái giếng. Và nếu ta chịu khó làm quan sát, chụp hình, ghi ảnh và thống kê, thì hầu như là miệng của người nào cũng lẩm bẩm giải giang cầu nguyện xin. Có người còn là nó nhỏ với Đức Phật, ghé vợ tay Đức Phật: Phật ơi, cho con vay vốn năm nay đi, con mà trúng đắc đặt bắt là con sẽ cúng một ngôi chùa. Làm như thể Đức Phật thích hối lộ lắm vậy. Nó như là một thói quen vào chùa, đến đền, có mặt trong đình miếu mà không cầu nguyện cho mình và người thân thì ta chịu không nổi. Và rất nhiều người nghĩ rằng là đến chùa là để làm việc đó. Cho nên giới tri thức và những người chưa hiểu đạo Phật có cảm giác rằng đạo Phật là đạo mà chỉ có thể dành cho thành phần tín ngưỡng thông thường mà thôi. Cho thực tế đạo Phật là đạo minh triết, đạo trí tuệ, đạo giác hộ, đạo bi trí dũng, chứ phải là đạo nguyện cầu. Đức Phật dạy chúng ta không nên đặt nặng nguyện cầu với mục đích cá nhân nhỏ nhoi ích kỷ, mà hãy dạy chúng ta phát nguyện hướng tâm rộng lớn bao la của mình về chúng sinh. Trong bài Tam Tự Quy mà chúng ta có dịp đọc tụng ở các chùa sau mỗi thời kinh trong truyền thống Bắc Tông, luôn luôn có câu: cầu cho tất cả mọi loài chúng sinh. Tất bằng chữ Hán là đương nguyện chúng sinh, chứ đâu có câu là đương nguyện ngã thân, đương nguyện ngã gia, đương nguyện vợ tôi, đương nguyện chồng tôi, đương nguyện con tôi, đương nguyện người thân của tôi, không có. Như vậy một đường ta học theo lời Phật như là một cái máy, và một đường ta vẫn làm theo thói quen của lòng tham ích kỷ mà bản thân mình đã có từ lâu. Với thương gia, với quyền chức ở trong xã hội, không mê tín thì thôi, Nếu mê tín thì mê tín quá xá hòa xa, còn hơn là những người bình thường khác. Bởi vì họ muốn họ được tài vị lâu dài, họ muốn cái phúc lộc của họ được vững bền để hưởng phúc báo ở trên đời sống dương gian này. Cho nên thường đến chùa mà các hoạt động về tam tông miếu bối toán xem xăm quả cúng sao giải hạn vân vân thì quần chúng thuộc dạng đối tượng đó đến rất là đông. Còn đến chùa mà nghe giảng như thế này, một cái giảng đường 300 chỗ ngồi không hết chỗ. Học hỏi nhân quả để chúng ta vươn lên làm mới cuộc sống, sống một cách tự chủ thì ít có người muốn lắm. Ta có thói quen là nương dựa, chỉ cần giao khoán niềm tin cho một người nào đó với cái niềm hy vọng là ta đạt được tất cả. Nhiều người nghĩ như vậy là xong rồi, cho nên không cần làm gì hết mà muốn có thành quả là người lười biếng, tức là thiếu tinh tấn. Đạo Phật với sáu pháp ba la mật dạy chúng ta phải là những người tinh tấn mà hiểu theo ngôn ngữ hiện đại là năng động, tích cực, làm hoài, làm mãi, làm không ngừng. Ta tưởng rằng ta phụng sự xã hội và cuộc đời, thực ra là phụng sự cho phước báo của chính mình đấy. Làm cho cuộc đời là làm cho mình, làm cho mọi người là giúp đỡ phước của mình được tăng trưởng. Do đó ta hãy thay đổi thói quen cầu nguyện và gian sinh, mà thay vào đó là những hành động phụng sự đóng góp làm lợi ích cho người và cho đời, thì giá trị thiết thực của nó sẽ cao và có kết quả nhiều hơn nữa. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, trong dịp đầu năm hành hương 10 chùa, con thấy có rất nhiều Phật tử sinh tâm nóng giận, khi sự chờ đợi người theo đoàn không như ý, thậm chí còn nói xấu người khác. Vậy những Phật tử đó có được lợi ích gì trong chuyến hành hương không?
Chùa Giác Ngộ có truyền thống làm lễ hành hương 10 chùa vào ngày mùng 2 Tết. Truyền thống đó ảnh hưởng từ tổ đình Ấn Quang, từ thời của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa. Vào ngày mùng 2 Tết tại tổ đình Ấn Quang thì có hai đoàn hành hương. Đoàn của hòa thượng viện trưởng của tổ đình lên Linh Sơn Bửu Thiền khoảng 12 chiếc xe bus 45 chỗ và một số xe 15 chỗ. Đoàn thứ hai do thượng tọa Thích Thiện, thượng tọa Tắc Ngộ hướng dẫn thì khoảng 22 xe. Còn chùa Giác Ngộ thì đi 12 xe. Năm nay đó tại Việt Nam thì có một cái kỷ lục mới là chùa Giác Nguyên ở quận 4 dẫn đoàn hành hương 48 chiếc xe buýt và 12 chiếc xe con. Số lượng người tham dự là trên 2.000 người. Chúng tôi mới đề xuất kỷ lục cho 19 tháng 12 âm lịch sắp tới. Thì dĩ nhiên là khi đi với một cái đoàn số lượng người đông như vậy đó, việc chờ đợi nhau là không thể nào tránh khỏi. Có người đi lộn xe, ngồi trên xe số 1 nhưng mà nhảy lên xe số 11 vì cũng mắt nhắm mắt mở. Có người ngồi xe số 7 mà đi lộn xe số 2 vì không để ý đến số xe, bảng xe, cứ thấy cái màu xe giống giống là cứ lên. Và do vậy đã có mặt trên xe rồi nhưng mà người khác vẫn phải chờ. Có người có thói quen tình tan chậm chậm lễ đãi vì nói rằng hấp tấp chi mà vội đầu năm, để cho cả năm bị bận rộn suốt cuộc đời. Cho nên niềm tin mê tín đó đã làm cho họ đi cà rỡn rồi hút thuốc uống cà phê chậm rãi, ai làm gì làm, cứ để chờ đợi mình cho họ biết. Kết quả là nhiều vị đã không dằn được cơn nóng giận với những cái lời nói không như ý đã diễn ra. Câu hỏi đặt ra là nếu chuyện đó là một hiện thực có thật thì người phát biểu với những lời sân hận trách móc với những lý do, cái người đi chậm hay là đi sai xe dù chánh đáng hay không, thì họ có còn phước báo hay không? Câu trả lời sẽ gồm có hai hướng. Thứ một, trong chuyến hành hương học từ đó, nếu đến 10 ngôi chùa, họ thành tâm bái viếng tam bảo tại các ngôi chùa, góp phần cúng dường tịnh tài để hỗ trợ sự tu học tâm linh của các vị xuất gia tại đây, và phát tâm hỗ trợ thêm các chương trình Phật sự hay là làm từ thiện xã hội, thì phước báo này là giúp người cứu đề và hỗ trợ các con trong đời tâm linh, cho nên quả nó sẽ trổ ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Trong khi đó họ có một cái niềm sân hận, tạo ra cái cảm giác không hài lòng, bức não trên đầu của mình, và ảnh hưởng thông qua cái lời nói về giao tế với cái người đi chậm đi muộn, thì lúc đó họ bị mất cái phước của cái niềm hoan hỷ trong mối quan hệ và giao tế. Nếu họ đã từng có gieo trồng hoặc chưa gieo trồng thì phước nó sẽ giảm thiểu nhiều hơn. Cái phước mà họ đạt được là cúng dường, cái mà họ mất là sự hòa khí với nhau, tăng trưởng thêm lòng sân. Hai cái này nó khác nhau, cho nên một bên vẫn được và một bên vẫn bị mất. Do đó lỡ mà đi các chuyến hành hương nhiều như là tổ đình Hán Quang hai mấy xe, hay là chùa Giác Quyên 48 chiếc, hoặc là chùa Giác Ngộ 12 chiếc, thì quý vị cũng đừng nên khởi lên những cái tâm ý phiền não. Ai đi sai, đi chậm thì người đó chịu trách nhiệm. Còn mắc mớ vì gì mà mình làm công tác thanh tra để cho mất đi hòa khí của hai bên? Đoàn hành hương nào cũng có các thầy, các sư cô hay là một vị đại diện trưởng đoàn chịu trách nhiệm, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở. Và do đó ta không nên kiêm nhiệm chức năng của trưởng đoàn hay là trưởng của chiếc xe đó, để cái hòa khí và cái phước của chúng ta không bị tổn thất. Và do vậy cái phước hành hương đầu năm đạt được trọn vẹn như ý của chúng ta đã đặt ra từ cái ban đầu. Xin điều hỏi khác.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, là ông bà xưa có nói là nếu có người yêu mà dẫn đi chùa lễ Phật thì duyên sẽ không thành. Có muốn dẫn người yêu của mình đến chùa thắp hương lễ Phật đầu năm nghe pháp để hiểu đạo, nhưng con hoang mang rất sợ sẽ mất người yêu. Ông thầy nói rõ về vấn đề giúp con. Xin cảm ơn.
Cái quan niệm dân gian này chúng tôi mới nghe lần đầu á. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, sau khi hoàn tất hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới đó, chúng tôi thăm viếng một số ngôi chùa to. Có một ngôi chùa nằm ở trên một cái triền núi, thế tâm linh rất là ấn tượng, thế kiến trúc rất là đẹp, thế phong thủy rất là hay, và thế phong cảnh rất là hữu tình. Ở trên giữa chân đồi đó thì nó có một cái khu vực mang tên là Lương Duyên Kỳ Nguyện, tức là cầu cho hôn nhân được thành tựu trọn vẹn suốt cả kiếp người. Thì đến đó chúng tôi thấy rất nhiều cặp nam thanh nữ tú đến để cầu nguyện và quan sinh. Chúng tôi đã quay hết cả mấy chục phút về những cái thước phim đó, có nhiều chúng tôi sẽ để cho quý vị xem. Thì theo quan niệm dân gian của người Nhật Bản đó, ai muốn xe tơ kết tóc mà để có được cái phước báo răng lông tóc bạc trong hạnh phúc và không bị ly thân và ly dị thì hãy đến chùa mà cầu nguyện lương duyên, tức là cái duyên lành ở trong hạnh phúc của hôn nhân. Còn cái câu hỏi đặt ra nó có một cái quan điểm hoàn toàn ngược lại. Có lẽ cái ấn tượng bị hiểu sai lầm rằng chùa là ngôi tâm linh hướng đến sự giải thoát mà những người xuất gia đã từ bỏ ái dục và cõi trần dướng bụi, cho nên dẫn bồ bịch đi chùa vào những lịp đầu xuân có thể bị ảnh hưởng cái không khí đó, làm cho ta bị lận đận tình duyên. Quan niệm đó chẳng những sai lầm mà còn là một cái điều làm cho ta mất cơ hội để gieo trồng phước báo, để có được cái phúc hạnh phúc với nhau ở trong hôn nhân và tình yêu. Có thể nói dân học Phật giáo với các bản kinh và lời dạy của Đức Phật là loại dân học tôn giáo đầu tiên và nhiều nhất đề cập đến tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Quý vị không thể thấy tìm thấy ở trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo, kinh Cô Răng của Hồi giáo và bất cứ một loại kinh nào nói về tình yêu và hôn nhân như là Đức Phật đã dạy. Do vậy ta không nên cấm kỵ nói về chuyện tình yêu trong chùa. Ta không nên ngần ngại dẫn người tình mình đến chùa. Và điều quan trọng hơn nữa, ta cần phải khích lệ con em và người thân của mình tổ chức lễ cưới tại chùa, có được sự chứng minh của bà ngoại báo. Và các vị trụ trì làm chủ lễ sẽ hướng dẫn chúng ta về 5 điều đạo đức của người chồng, 5 điều đạo đức của người vợ, những cái nguyên tắc để sống hòa hợp vượt qua những cái khó khăn về cá tính và những khủng hoảng kinh tế nói chung. Và do đó ta chỉ đạt được lệ lạc khi cả cặp tình yêu hay là quan trọng nữa là hôn nhân đến chùa, chứ không bao giờ có bất cứ một sự tổn thất nào. Đó là điều mà chúng ta nên tin là chắc chắn để ta mạnh dạn. Kể từ đây, người nam nào còn độc thân, nếu có người tình thì dẫn thêm một cô bồ đến. Người nữ nào đang đi chùa một mình thì dẫn thêm một người tình nào. ai có vợ có chồng cũng dẫn theo người bạn đời của mình và đồng hành với con cái, thì cả gia đình của quý vị sẽ được hưởng hạnh phúc trong bình an, vì tất cả hướng về một con đường với một lý tưởng cao thượng. Chẳng lẽ ta đành đoạn hưởng hạnh phúc cho riêng mình? Do đó trong những ngày lễ đầu xuân hay bất cứ một giờ khắc nào trong chùa, quý vị đến với tình yêu, với hôn nhân và những cầu nguyện chân chính, quý vị sẽ đạt được những tội nguyện nếu quý vị thực tập nhân quả trong hành yêu chân chính mà Đức Phật đã dạy. Cho nên hãy nên giải phóng các quan niệm dân gian sai lầm đó, để ta mạnh dạn hướng dẫn người yêu và vợ chồng của mình đến chùa để cùng có được những giá trị tâm linh. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.
Vừa rồi con có nhận được câu hỏi gửi về từ các Phật tử, con xin đọc. Con kính mong Thầy giảng cho chúng con hiểu rõ thêm về từ duyên, đủ duyên, chưa đủ duyên, hết duyên mà Phật tử thường dùng. Từ duyên có thể tạo nên sự thụ động hay ngụy biện không? Nó đi ngược lại những câu có công mài sắt, có ngày nên kim, hay trong tác phẩm văn học Nga thép đã tôi thế đấy hay không? Con kính cảm ơn Thầy.
Câu hỏi vừa nêu rất có ý nghĩa và có chiều sâu, và cũng là một cái cơ hội để chúng ta giải trừ những quan điểm sai lầm về đạo Phật qua học thuyết tùy duyên, mà chúng ta vơi đi cái vế thứ hai rất quan trọng là bất biến. Do việc cắt đi cái vế thứ hai cho nên nghĩa tùy duyên được hiểu như là chiếc lục bình trôi trên con sông nước, lệ thuộc vào tính thủy triều lên và xuống của con trăng, và kết quả là nhiều chiếc lục bình đã bị vướng cạn ở trên bờ. Và nhiều người hiểu tùy duyên là chấp nhận số phận đã được an bài mà không cần phải nỗ lực của bản thân để vượt qua những khó khăn mà mình đang vấp phải. Nếu ta hiểu mọi thứ là nhân duyên, tức là mang tính điều kiện, thì tùy duyên là một sự thích hợp về điều kiện để ta có được kết quả ở mức độ cao nhất. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, các giảng đường tại Sài Gòn đã được khai giảng, nhưng mà nhiều người không đọc báo Giác Ngộ cho nên không biết. Do đó có người vẫn đến chùa Ấn Quang hoặc là đến những chùa có giảng đường để hy vọng nếu có giảng thì nghe, không có giảng thì lên chùa tụng kinh lại Phật bái sám. Họ nói thôi cứ tùy duyên, chuyện tới đâu hay tới đó. Cái sự hiểu tùy duyên như vậy như là một sự rủi ro hên xui mà mình không cam đoan đón chắc được rằng là ta đạt được cái nguyện vọng mà sự đầu tư của mình đang được đặt ngay cái giờ phút này với cái tính quan trọng và giá trị cao nhất của nó. Đặt một cái gì đó trên cái quy luật của sự rủi ro thì kết quả thành công sẽ không bao giờ là cao và ấn tượng. Bây giờ tùy duyên hiểu theo đạo Phật là như thế này. Mỗi năm tại các giảng đường khai giảng vào ngày 21, 22, tức là sau ngày rằm tháng Giêng, chủ nhật đầu tiên. Còn năm nay đó, báo Giác Ngộ đã đưa tin trước Tết và sau Tết. Do đó, chắc chắn là các giảng đường không có đóng cửa. Do đó, ta phải tùy thuận theo cái duyên mở giảng đường để tới nghe, dầu công việc rất là bận. Mà người dân Việt Nam ta nói ăn Tết cả tháng Giêng chứ vậy chỉ có cắt mục. Vì mình là Phật tử, cho nên mình dành thời gian quý báu để nghe Pháp, mở thêm những cái kiến thức về tâm trí, về trí tuệ. Như vậy là ta tùy thuận theo cái điều kiện thuận lợi do mở giảng đường sớm để ta có được cơ hội nghe một bài pháp, đó là tùy duyên theo cái chiều hướng thuận. Những cái vấn đề mà ta quan tâm là tùy duyên theo hướng nghịch, cái đó rất là khó xử lý, mà nếu được thì giá trị rất là cao để có thể giúp cho ta vượt qua những cái ức chế tâm lý và khổ đau của dòng cảm xúc. Nhiều người có nguyện vọng là lấy đồng lương của mình bỏ vào trong ngân hàng lấy lãi, sử dụng tiền lãi đó để chi trả vào các sinh hoạt phí của gia đình. Cái thời gian cách đây khoảng chừng một năm, lãi suất đó là 21%. Bây giờ để kích cầu nền kinh tế đó thì chính phủ phải hạ cái giá lãi suất xuống ở mức độ thấp nhất và giảm thuế một mức độ tối đa để cho người ta đầu tư tiêu thụ và sản xuất bắt đầu được mở mang. Thì lúc đó đó, ta để tiền trong ngân hàng chỉ còn lại trong giai đoạn hiện nay là khoảng 6% cho đến 6,5% là nhiều. Nhưng nếu như cái số tiền ta đặt ra đó là 21% lấy tiền lại đó để làm những công việc A, B, C, D, nếu chấm 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 thì thì rõ ràng với cái lãi suất 5-6% ta không làm được gì hết. Như vậy nó là một nghịch cảnh. Bây giờ tùy thuận theo nghịch cảnh này, vì ta không có một sự lựa chọn khác. Bỏ theo hạn kỳ hay định kỳ 3 tháng, 6 tháng, ta phải chờ hết định kỳ đó ta mới rút tiền ra. Lãi suất thấp vẫn còn hơn là không có đồng xu nào. Như vậy ức chế tâm lý trong tình huống này được giải phóng, và ta không bị rơi vào trạng thái tiếc nuối rằng giá mà tiền tôi bỏ vào ngân hàng cách đây 1 năm thì bây giờ tôi đã có 3 lần lãi suất ngân hàng là 21% mấy, chứ không phải là 6% như hiện nay. Cho tính tiếc nuối về phương diện tâm lý nó làm cho chúng ta tổn hao năng lượng và sức khỏe rất là nhiều. Cho nên ta tùy thuận theo nghịch cảnh và sử dụng cái lãi suất thấp đó để làm những công việc có thể làm được, dù kết quả đạt được không như mong muốn. Như vậy nếu cái đỉnh cao nhất mà ta hướng về không đạt được thì ta chọn cái thứ yếu, thứ yếu không đạt được thì ta chọn cái thấp hơn. Miễn là trong hoàn cảnh thuận hay nghịch, ta vẫn tạo cho mình niềm vui, nụ cười, bình an và sống thoải mái. Cái đó là tùy duyên ở trong nghịch, mà vẫn không trở thành là một người bị động, lệ thuộc, an phận, thủ thường, cầu an, sợ hãi, và trở thành là cái người hoàn toàn mất đi cái phương hướng của sự đầu tư theo kiểu có công mài sắt, có ngày lên kim, hay là thép tôi đã luyện như thế bằng vật. Còn cắt duyên nó có một cái nghĩa khác, nghĩa tích cực và tiêu cực. Đối với những cái khủng hoảng, những nỗi khổ, những bế tắc mà sự kéo dài nó sẽ dẫn tới sự tổn thất nhiều hơn, thì điều đầu tiên là đừng bao giờ tiếc nuối và tiếp tục nuôi hy vọng. Lúc đó cắt duyên là kết thúc mọi vấn đề, và cũng là cách để giải phóng cho những người nạn nhân nằm ở trong cái vòng bế tắc này. Và thứ hai, cắt duyên có thể được hiểu như là được cá quên nôm, được trăng quên đèn, được đá quên sỏi cát. Nói chung là những người bội bạc, nhân tình thế thái, lúc nào còn có tiền, còn có ông tôi trong mối quan hệ, hết tiền trở thành người dư nước lạ. Và lúc đó cái sự cắt duyên này nó như là một sự đanh đoạn, vẫy tay chào với tình thân, và những người đó đã từng có một quá trình hay một giai đoạn với những hành động cụ thể đã giúp cho những người vô ơn bạc nghĩa đó có được chén cơm manh áo và hạnh phúc như ngày hôm nay. Thì sự cắt duyên đó là một sự bạc bẽo và thiếu cái hậu hay cái nhân từ hay là cái nhân tính cần thiết mà con người cần phải có. Theo Đà Phật, tình huống cắt duyên thứ hai là không nên. Tình huống thứ nhất là không thể thiếu. Nỗi khổ, niềm đau không ai giải gì mà kết hôn chung thành với nó. Ta phải giải phóng nó càng sớm càng tốt, bằng cách là không lưu giữ và chấp trước các bất hạnh. Xem nó như là một cái bước ngoặt cần phải trải qua trong cuộc đời để tôi luyện chúng ta vững chãi và có bản lĩnh, có kiến thức nhiều hơn. Ai quan niệm được như thế đó thì việc cắt duyên đó nó chỉ là một cái động tác đưa cái con dao trí tuệ xuống là mọi bế tắc được kết thúc liền, không rơi vào tình trạng là chần chừ theo kiểu băn khoăn đứng trước 2 dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Người Phật tử không bao giờ để nước trôi, mà phải chọn một cái lý tưởng, một con đường có giá trị, có hướng đi, có văn hóa, có đạo đức, có tâm linh, có phước báo, có niềm vui, có nụ cười cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Thì sự cắt duyên đó cũng là một sự tình, là tùy duyên theo hướng tích cực. Nói tóm lại là người Phật tử không nên ngồi trông chờ duyên như là một anh khùng ngồi ở dưới cây sung để chờ sung rụng, hay là một cái anh tình cờ ngồi ngủ ở dưới gốc cây một con thỏ bị thợ săn rí chạy lũi đâm vào gốc cây mà chết để có được một bữa ăn ngon lành, từ đó suy nghĩ rằng mỗi ngày chỉ cần ngồi dưới gốc cây là có thể có được chén cơm manh áo. Muốn lăn, muốn ăn hãy lăn xuống bếp, là một nền văn hóa tùy duyên. Cái lăn đó là thuận theo những cái duyên để tạo ra những cái phương tiện ta cần phải có để thỏa mãn được cái nhu cầu ta hướng về. Cái đó cũng chính là một phương diện tích cực của nhân quả. Còn hiểu tùy duyên là thụ động chấp nhận là hiểu sai hoàn toàn đạo Phật, mà tác hại sẽ biến mình trở thành một nạn nhân của số phận đã được an bài. Với cái sự giải thích căn bản và ngắn gọn này, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta không còn là những người tùy duyên theo cái hướng tiêu cực nữa, mà phải là những người tạo cho mình những duyên tốt để vượt qua những duyên xấu. Đó chính là sự tùy duyên chân chánh trong đạo Phật. Kính chúc tất cả quý hành giả năm kỷ sửu được an lành, hạnh phúc, bình an và phát triển kinh tế theo hướng bền vững để vượt qua những khốn khó mà mình có thể có, đang có hoặc sẽ có như là một thách thức ở hiện tại và tương lai.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thị Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095 70, 0908 153 160, email buddhiststudy@yahoo.com, thichnhattu@yahoo.com, website http://buddhiststudy.com, http://tusachphathoc.com.